Các bài kinh thánh của Chúa Nhật thứ 32 thường niên này giới thiệu với chúng ta hình ảnh đối lập nhau. Một bên là các ông kinh sư và một bên là bà khóa. Các ông kinh sư, như chúng ta thấy, súng xính trong bộ áo thụng, đi đi lại lại để cho người ta chào hỏi, ra cái vẻ dáng vẻ là đạo mạo, ra cái dáng vẻ là công chính đạo đức, và cũng ra cái dáng vẻ thánh thiện. Có nhiều lần Đức Giêsu đã nói về những người này là những người đạo đức giả. Họ thích được người ta chào hỏi, thích được ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, hàng ghế đầu trong hội đường. Họ tự cho mình là người công chính, tự cho mình là người đạo đức thánh thiện, và có một ném một cái nhìn khinh bỉ với đám dân chúng. Rồi kinh thánh, bài sách thánh thứ nhất cũng như trong bài tin mừng lại đưa ra cho chúng ta hình ảnh về bà khóa. Vào thời Chúa Giêsu, người phụ nữ ở trong xã hội không được coi trọng. Bà khóa thì lại càng không được tôn trọng, bị coi thường. Lại nghèo nữa thì lại càng xuống đáy của sự coi thường. Nhưng cái nhìn bên ngoài ấy không phản ánh đúng thực chất của con người. Và Đức Giêsu đã cho chúng ta có một cái nhìn khác. Những ông kinh sư trước mặt mọi người thì đạo mạo, những ông kinh sư trước mặt người khác thì như là người cha chú, như là thầy dạy, được mọi người quý trọng. Nhưng thực ra Đức Giêsu nhìn rất rõ, họ là những người đạo đức giả. Họ giả bộ giả hình để nuốt tài sản của các bà khóa. Trong khi những bà khóa bị mọi người khinh chê, bị mọi người coi thường, thì Chúa lại nhận ra tấm lòng của họ. Chúng ta trở về với câu chuyện của bà khóa Sarepta. Bà ấy là một người ngoại. Nhưng khi Elia đề nghị với bà ấy rằng một chút bột ở trong hũ của bà ấy làm cho tôi một chiếc bánh cho tôi ăn. Và chúng ta biết rằng lúc bấy giờ là nạn đói đang hoành hành dữ dội trong vùng. Bà ta nói rằng thì là bà ta chỉ còn một chút bột cuối cùng, bà ta đi lượm một ít củi về để làm bánh nướng cho bà và ăn. Rồi hai mẹ con ăn xong rồi thì là chờ chết, bởi vì hết không còn gì nữa. Một chút bột cuối cùng ấy, Elia bảo bà hãy làm bánh cho tôi đi, tôi cũng đang đói, tôi cũng đang khát, bà cho tôi ăn đi, cho tôi ăn trước và hũ bột của bà sẽ không bao giờ vơi, bình dầu của bà sẽ không bao giờ cạn. Bà đã tin vào lời của ngôn sứ, bà đã quảng đại và đã hoàn toàn tin vào lời của ngôn sứ. Bà đã thực hiện như là ngôn sứ đề nghị. Bà làm bánh với cái chút bột cuối cùng ấy cho ngôn sứ ăn, và cuối cùng thì hũ bột của bà không vơi và bình dầu không cạn, cho đến khi hết nạn đói, cho đến khi trời mưa xuống để cây cỏ và mọi thức có thể mọc lên cho con người. Một người phụ nữ, một người bà đàn bà quá nghèo, nhưng mà lại có một lòng tin mạnh mẽ và có một tấm lòng quảng đại, vĩ đại, có thể nói như thế. Bà đã tin vào lời của ngôn sứ và bà đã hành động một cách rất quảng đại. Tương tự như thế, người đàn bà vào thời của Chúa Giêsu dâng cúng tiền vào trong đền thờ. Chúa Giêsu quan sát Có rất nhiều người bỏ nhiều tiền, những người giàu bỏ nhiều tiền bạc vào đó. Nhưng mà có một người đàn bà quá nghèo bỏ vào đó 1/4 đồng xu, nghĩa là một số tiền rất nhỏ. Nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo rằng bà ấy mới là người bỏ nhiều nhất. Bởi vì Chúa Giêsu giải thích những người khác bỏ tiền dư bạc thừa, còn bà thì đó là tất cả tài sản của bà. Bà đã bỏ tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi thân, bởi vì bà đã tín như tiếng, tín nhiệm và hoàn toàn phó thác nơi sự quan phòng của Chúa. Đức Giêsu bảo rằng bà ấy là người bỏ nhiều hơn cả. Thưa quý ông bà và anh chị em, vậy khi đưa ra hình ảnh của các ông kinh sư bệ vệ cũng như hình ảnh của các bà quá nghèo khổ bị coi thường, hai hình ảnh trái ngược nhau như thế, hai hình ảnh đối nghịch như vậy, thì lời Chúa muốn giáo huấn chúng ta điều gì? Mỗi người chúng ta có thể được lời Chúa đánh động. Chúng ta hãy để cho lời Chúa đụng vào trái tim, khối óc, đụng vào suy nghĩ, đụng vào cuộc đời của chúng ta để xem Chúa muốn nói với chúng ta cái gì. Chắc chắn chúng ta có thể nhận ra Chúa muốn nói với chúng ta rằng cho dù chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tự chúng ta không thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời này. Chúng ta có thể xoay sở, chúng ta có thể mưu mẹo, chúng ta có thể lanh lẹ, chúng ta có thể dùng mọi thủ cách, mọi kiểu, mọi cách. Thì chúng ta cũng không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện trong cuộc đời. Bởi vì có nhiều điều nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ như nạn đói nó xảy ra là vượt tầm kiểm soát của bà quá Sarepta. Và trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều khi những câu chuyện nó xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Và vì thế cho nên thái độ đúng mực nhất đó là tín nhiệm và phó thác nơi Thiên Chúa. Vì chúng ta tín nhiệm phó thác có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nhờ Chúa giải quyết. Chúng ta nhờ Chúa giải quyết bởi vì trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều khi gặp những bế tắc, có rất nhiều khi gặp những khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta tự xoay sở, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu Chúa giải quyết thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách tốt đẹp. Người phụ nữ bà quá Sarepta hay bà quá trong câu chuyện bỏ tiền vào hòm đền thờ Jerusalem thời Chúa Giêsu là những người đã biết mình rất nhỏ bé, đã biết mình rất yếu đuối, đã biết mình rất kém cỏi, cho nên phó thác cho Chúa. Và họ đã đạt được những gì mà họ mong muốn. Bà quá Sarepta, hũ bột của bà không bao giờ cạn, không bao giờ vơi, bởi vì bà đã biết tín nhiệm và phó thác cho Chúa tất cả cuộc đời của mình, tất cả những gì thuộc về mình. Và đó chính là sứ điệp của lời Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên này. Chúng ta biết phải phó thác cho Chúa những gì, chúng ta biết phải phó thác cho Chúa ra làm sao, chúng ta biết phải phó thác cho Chúa những gì trong cuộc đời của mình. Bởi vì mỗi một người chúng ta trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, trong những hoàn cảnh hoàn toàn riêng biệt, và chúng ta cần phải biết tín nhiệm nơi Chúa, phó thác nơi Ngài và thực thi những gì Ngài muốn nơi chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách, và chúng ta sẽ luôn luôn đón nhận được niềm vui, bình an, và chúng ta có đầy đủ những cần gì cần thiết trong cuộc đời này để hướng đến hạnh phúc đời sau. Amen.